Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thiền hữu tri thức, ngày 8 tháng 11 2014 vừa qua, đồ hành hương đạo Phật ngày nay 83 vị đến chiêm bái chùa Kỳ Viên, di tích đầu tiên trong các Phật tích Ấn Độ và Nepal. Tại đây chúng tôi chia sẻ về kỹ năng buông xả để được hạnh phúc. Trong buổi tối hôm nay chúng tôi nói thêm đôi điều bổ sung cho bài pháp hội hôm đó, nhằm giúp cho người theo dõi đó nắm vững hơn các phương diện ứng dụng, nhờ đó đó có thể kết thúc được nỗi khổ niềm đau. Buông xả là một trong bốn ứng dụng tâm. Ba ứng dụng tâm còn lại là từ, bi và hỷ. Nếu từ và bi đó là mang niềm vui nhổ lên nỗi khổ đối với những người được chúng ta quan tâm, thì hỷ là kết quả tự nhiên do chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ sống, thói quen và các hành vi ứng xử. Thì xả đó chính là một ứng dụng tâm lý, vừa là quyết định đúng, hành động đúng trong những không gian và thời gian nhất định. Nhờ đó đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đang bám víu vào chúng ta, tấn công chúng ta và chi phối chúng ta bằng nhiều cách khác nhau đó, có cơ hội được kết thúc. Để đạt được mục đích vừa nêu đó, thì theo tinh thần Phật giáo đó, chúng ta cần lưu tâm một số điểm chính sau đây. Thứ nhất, từ bỏ thái độ tiếc nuối. Thái độ là đạo diễn mà theo đó các hành động của chúng ta đó sẽ tùy thuận theo. Khi đối diện trước một kết quả không như ý hay một nỗi khổ niềm đau nào đó tấn công mình, rơi vào tình trạng tiếc nuối đó, chúng ta sẽ có thể phát biểu bằng những câu mà nó thường bắt đầu bằng những cái từ giá mà chấm 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 ngày trước tôi chấm 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 thì bây giờ chấm chấm chấm. Chuyện đó đã xảy ra, chứ thực tế đó, chuyện xảy ra đó đã kết thúc. Cái tâm trạng tiếc nuối của chúng ta đó đã không muốn thừa nhận cái tình trạng tiếc nuối của sự vật, tình huống, cho nên chúng ta đặt lại một cái giả định về chuyện không còn nữa và mong mỏi là đi ngược lại cái khuynh hướng giả định đó. tức là tự mình làm phức tạp cảm xúc lên và tự mình khuấy động lại những chuyện đạt kết thúc, và tự mình để cho những chuyện không vui hoặc là chứa đầy các dấu hiệu của khổ đau đó tấn công và nhấn chìm chúng ta ít nhất thêm một lần nữa. Tiếc nuối theo chúng tôi là cách mà chúng ta tình nguyện hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau đạt kết thúc thêm nhiều lần nữa. Do đó phải tập thói quen không có giá mà nữa. Chuyện nào đã xong rồi hãy khép nó lại. Ngôn ngữ của chúng ta được sử dụng đó không liên hệ gì đến sự tiếc nuối. Nhờ đó đó ta mới rũ bỏ được sự tiếc nuối ra khỏi cõi lòng của mình. Vì sự việc đó nó không còn lãng quẩn ở trong đầu mình. Nó trở thành như là một việc đã khép lại, một chương sách đã qua, một trang của cuộc đời mình đã khép lại rồi. Không cần phải lật lại, lật tới, lật xuôi, lật ngược, mà toàn là lật dở lại các trang quá khứ thôi. Thứ đến là cũng không nên tiếc nuối về những chuyện giả định sẽ được xảy ra, hay nói cách khác là những chuyện chưa xảy ra. Có một số người có thói quen phát biểu thế này: nếu tôi trúng số độc đắc vào chiều hôm nay thì tháng sau, năm tới, tôi sẽ làm các Phật sự bao gồm xây dựng chùa, đóng góp cho các cô nhi viện, ủng hộ học bổng cho các sinh viên nghèo, giúp đỡ cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh vượt qua được khổ đau của họ. Chuyện giả định là chuyện chưa xảy ra. Khi chúng ta đặt ra nếu .. thì .. chúng ta thấy tính điều kiện đó lệ thuộc vào cả hai vế. Vế thứ nhất là cái giả định đó được thành tựu, thì cái vế thứ hai là chúng ta sẽ làm theo cái sự thành tựu đó những việc mà chúng ta dự kiến. Việc dự kiến đó thành tựu đó chưa chắc là được. Rồi việc sau khi thành tựu đó ta làm cái việc gì đó nữa thì lại chưa chỉ gì là chắc chắn. Nó có thể bị thay đổi giữa chừng, thậm chí đó nó có thể bị nhàm chán, bị lãng quên, bị hứa lèo, bị quỵt bằng nhiều cách. Nếu trong mệnh đề giá mà ngày trước, tháng trước, năm trước .. tôi thế này thế kia thì bây giờ tôi sẽ không như thế này không thế nào, là một giả định tiếc nuối về chuyện đã qua. Còn mệnh đề nếu .. thì .. là một giả định đặt trên nền tảng của tương lai, mà tương lai thì chưa đến, và đó là một sự tiếc nuối rất vô duyên vì mình có nó được đâu mà giả định. Thay đổi thói quen sử dụng ngôn ngữ, chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm trạng tiếc nuối. Không biểu đạt ngôn ngữ tiếc nuối, chữ nghĩa tiếc nuối, chúng ta sẽ có cơ hội chặn đứng được các hành động tiếc nuối. Và bằng cách đó, ta có cơ hội xả bỏ nỗi khổ tâm, niềm đau đối với thân, những cái tổn thất, mất mát, ảnh hưởng tiêu cực, cái tác động xấu đang diễn ra đối với bản thân mình hay là những người được chúng ta quan tâm. Điều hai, vẫy tay chào với tâm lý uất hận. Uất hận là gieo trong nhận thức của mình một sự nổi loạn trên nền tảng không hài lòng, không đồng tình về các sự việc đã diễn ra, đang diễn ra hoặc sẽ có thể diễn ra. Được người khác thực hiện một cách cố tình hay vô ý, và đó đi ngược lại với cái nguyện vọng, mục đích và các giá trị tốt đẹp của chúng ta. Bị người khác vu cáo, xuyên tạc, thêm thắt, nhiều người tức muốn ói máu. Bị cường điệu bởi những lời thị phi và là gắn ghép những cái chuyện không có thật, làm cho đương sự nghĩ rằng mình là một nạn nhân và nỗi khổ tâm ở trong tình huống này đó. Tức là chúng ta phải có cái nhu cầu bộc bạch ra, chia sẻ với người khác để mong đón nhận được cái sự cảm thông. Có những người khi sức chịu đựng quá yếu, đang lúc nỗ lực bộc bạch để đón nhận được sự cảm thông người khác mà không thực hiện được, hoặc đang nỗ lực làm mà người khác vẫn không tin mình, người đó cảm giác rằng là nỗi thương tổn này, sự xúc phạm này là quá lớn, như là trời long đất lở đổ dồn ở trên đầu và cơ thể của người đó. Trong những tình huống này đó, có người đã chọn con đường tự tử với niềm hy vọng rằng đây là cách tốt nhất để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Ngày 17 tháng 11 2014, khi đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay vừa hoàn tất địa điểm Phật tích cuối cùng, quay trở về lại thủ đô Delhi, thì tờ The Times of India, tức là tờ tin Ấn Độ, cho biết một thông tin đó là có một cậu bé 17 tuổi rất ngoan ngoãn, có thành tích học tập cao, đang đi chơi với chúng bạn ở khu vực đông người. Có một người la thất thanh lên: "Tôi bị cướp xe." Và cái đám đông nó trở nên hỗn loạn. Kẻ giật chiếc xe đó thì đã tẩu thoát. Nhưng mà cái tình huống nó xu khiến làm sao, lúc đó thì cậu bé này đang có mặt chỗ đó với gương mặt hớt hải, lo âu, lính quýnh. Và người ta đã nghĩ rằng cậu bé này đó là người ăn cắp xe. Cảnh sát đã có mặt, bắt cậu ấy về bốt để điều tra suốt 6 tiếng đồng hồ. Nội dung của điều tra như thế nào thì không ai biết. Khi cậu ấy về đó là đã khuya rồi. Sáng hôm sau đó, mẹ cậu ấy yêu cầu nên đi học. Cậu ấy vẫn đi đến trường, rồi về nhà sớm hơn dự định. Sau đó ra ngoài cái tiệm mà người mẹ mình đang bán, chơi với mẹ khoảng chừng 15-20 phút, xin về nhà trước. Người mẹ thấy có gì đó không ổn, đi theo sau. Thì 5 phút sau người mẹ về đến đó, thì cậu ấy vừa chốt khóa cái cửa phòng lại. Và người mẹ linh cảm gõ cửa, la thất thanh: "Con ơi, hãy mở cửa ra." Thì đứa con đó trả lời với mẹ nó rằng là: "Con xin tha từ mẹ, mong mẹ tha lỗi cho con." Nói xong thì trong phòng đó im phăng phắc. Người mẹ phải nhờ đến người làng xóm đập cửa sổ. Thì khi mở cửa sổ ra đó, cậu bé đã treo cổ ở trên cái quạt mái rồi. Và gia đình của cậu ta đã làm một đơn kiện lên tòa án, đề nghị thanh tra các hành động bức cung của cảnh sát đã dẫn đến tình trạng mà cậu bé cảm thấy rằng là toàn bộ nhân phẩm của mình đó đã bị mất hết. Chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó không được, cái uất hận đó đã làm cho cậu bé đó giả vờ bình tĩnh và tự kết thúc mạng sống của mình để chứng minh mình là người vô tội. Cho nên là các uất hận mà gắn kết với nỗi oan trái hay là nỗi hàm oan đó thường làm cho sức chịu đựng của con người trở nên mòn mỏi, từ những cái mệt mỏi. Thực ra đó thì những cái tình trạng mà ngộ nhận, hiểu lầm hay là tình ngay lý dân như thế không phải chỉ xảy ra với cậu bé đâu, nó có thể diễn ra biết bao nhiêu người khác. Người có kinh nghiệm sống và có được cái kinh nghiệm để xử lý cảm xúc khi đối diện trước những nỗi khổ niềm đau đó thì vấn đề nó trở nên rất đơn giản và bình thường. Còn người thiếu kinh nghiệm đó thì cứ một nỗi đau nho nhỏ như thế cảm thấy mình bất lực. Do đó buông xả nỗi uất hận hay là nỗi oan trái, nỗi oan ức đó, là một nhu cầu rất cần thiết về phương diện tâm lý và hành xử, để từ đó đó chúng ta mới có cơ hội đặt dấu chấm cuối cùng trước nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải. Cách thức làm thì rất là đơn giản, nhưng nếu không chịu nỗ lực thực tập đó thì sự đơn giản đó trở nên quá sức chịu đựng đối với rất nhiều người. Nói theo Phật giáo đó, đó là những người cố chấp vào cảm xúc, nhất là các cảm xúc có tính chất hủy diệt các hạnh phúc mà mình đang có. Tức là chấp nhất vào sự uất hận, chấp nhất vào nỗi oan trái, chấp nhất vào sự hận thù, đều là những cái tâm lý mà người vướng kẹt vào đó đó, dầu cho có đang sống trên đống vàng với các tiện ích vật chất không thiếu một thứ gì hết, vẫn không thể nào cảm thấy được bình an. Để vượt qua được cái tâm trạng uất hận đó đó thì chúng ta phải tâm niệm rằng nỗi oan trái mà người khác đang đổ lên đầu tôi không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và cũng không phải là sở hữu của tôi. Nó là một thông tin ngộ nhận, và thông tin ngộ nhận đó không làm cho bản thân tôi bị mất giá trị. Có người đó đã ngồi tù quan 10 năm, 20 năm, 30 năm, may mắn thay đó họ đã không có tâm trạng muốn chết, rồi cuối cùng đó nỗi hàm quan đó đã được kết thúc bằng những nỗ lực hợp pháp dưới sự trợ giúp của các luật sư có kinh nghiệm. Còn giận quá tự giận mà chết á thì nỗi hàm quan đó vẫn còn y nguyên. Khi tái sanh và tiếp tục có mặt ở kiếp sau đó, những người tự tử được hiểu là những người rất yếu kém về thái độ tâm lý và sự chịu đựng, cho nên họ sẽ tiếp tục rơi vào cái vết xe cũ, đó là bỏ cuộc nửa chừng, chán nản, thất vọng, bất đồng, bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng, trầm cảm, đi dại, hoặc là tiếp tục tự vật nếu không chịu chuyển nghiệp. Do đó chỉ cần nhận thức rằng là các thông tin sai lệch đó không phải là tôi, cho nên tôi không có lý do gì phải chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau này. Còn kẻ đã hành hạ tôi, đã làm cho tôi khổ đau, đã gây biết bao nhiêu tổn thất cho tôi, gây thương tổn phương diện này hay phương diện khác không phải là kẻ thù của tôi, cũng không phải là tác nhân dẫn đến các nỗi khổ niềm đau cho tôi. Về phương diện luật pháp đó, nếu ta có đủ bằng chứng thì cái đó vẫn được xem là một tác nhân. Lúc đầu được gọi là nghi can hay là nghi phạm. Khi được phán quyết của tòa án khẳng định là có tội thì cái đó là kẻ tội phạm. Dầu có được phán quyết của tòa án chứng minh kẻ xấu đó là tội phạm, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng người đó là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Công bằng xã hội được luật pháp làm. Nếu luật pháp vì lý do nào đó bị lũng đoạn, không thực hiện được, công bằng xã hội không được đạt, thì nhân quả sẽ trừng trị người đó. Chúng ta không để cho tâm mình bị vướng kẹt vào trong cái mối lầm vòng, và chúng ta không làm thay thế chức năng luật pháp, cũng không làm thay thế chức năng của nhân quả. Muốn kết thúc được cái mối uất hận hay là hận thù đó, chúng ta nên khôn ngoan trong việc chọn lựa phim, sách và internet để xem. Chứ nếu mà xem các bộ phim Hollywood ứng xử giang hồ hay là phim kiếm hiệp võ lâm của Trung Quốc á, thì cái hạt giống mà giải quyết giang hồ không cần đến luật pháp đó sẽ được gieo rất trong tâm của chúng ta. Đến lúc đó sức chịu đựng đã cùng và cái nỗ lực của chúng ta đã trở nên mệt mỏi rồi, chúng ta sẽ trở thành bản sao của cái bộ phim Hollywood hay là võ lâm Trung Quốc đó. Chúng ta sẽ ứng xử giống như là những nhân vật ở trong phim vậy. Lúc đó não chúng ta sẽ hoạt động lại, nối kết các cái dữ liệu rời rạc mà mình đã xem, đã đọc, đã biết, đã nghe kể trong chốn giang hồ, liên hệ đến các hành động giang hồ, và chúng ta sẽ trở thành là một người ứng xử giang hồ. Cách làm đó sẽ không thể nào giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Nỗ lực hết mình để đạt được công bằng xã hội, nếu kết quả không đạt được thì hãy hoan hỷ chấp nhận như thế. Chứ còn tức giận quá sẽ bị điên loạn, giống như Khúc Quyên đã chầm mình xuống sông Tiền Đường vào Tết Đoan Ngọ, tức là Tết mùng 1 tháng 5 hả? Mùng 5 tháng 5. Cứ nghĩ trên đời này đục hết, có một mình trong thôi. Trên đời này sai hết, có một mình tỉnh. Và đặt mình trở thành một cái nhân vật cá biệt, dị biệt, lập dị. Người đó sẽ trở thành quan tưởng và thấy thế giới này không phải là cái chỗ thích ứng để cho mình sống nữa. Ta phải giả từ thế giới, từ bỏ mọi người, kết thúc cuộc sống để chúng ta trở nên cao thượng hơn, thánh thượng hơn. Lối nhận thức đó đã làm cho Khước Quyền trở thành người thiên cổ. Vậy là cứ nỗ lực hết hết lòng, làm đúng quy trình nhân quả, kết quả xảy ra như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Vì trong hoàn cảnh như thế, với không gian như thế, thời gian như thế, đầu tư như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, hỗ trợ như thế và nghịch cảnh như thế, thì kết quả không thể khác với như thế được. Nên những điều đó nên không phải là sự chấp nhận an bài, mà nó là một cái tác động của nhân duyên để tạo ra một cái tiến trình kết quả. Chúng ta không có lỗi gì ở trong đó nữa, thì nỗ lực để tháo mở hận thù quan trái cũng thế. Thì bằng tâm trạng này đó, chúng ta sẽ không tiếp tục gắn kết mình với khổ đau. Thứ ba, thực tập tha thứ vốn được xem là một trong những nghệ thuật buông xả. Khi chúng ta có những quan hệ gập ghềnh với người khác, hoặc ở quá khứ, hoặc đang xảy ra trong hiện tại này. Không thực tập được cái tâm rộng lượng tha thứ đó, thì mỗi một hành động sai của người khác, mỗi một cái nỗ lực gây trở ngại người khác đối với bản thân mình đó, sẽ được chúng ta cất giữ trong bộ từ điển của bộ não. Thậm chí có người đó đã ém nhẹm nó đến vài chục năm, và mỗi khi nhớ lại, cứ nó đã làm cho chúng ta có thể là đỏ mặt mày, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, bực dọc, chửi bới và làm các hành động không giống ai. Đang khi đó, đương sự làm các hành động sai lầm đối với mình đó, đã có thể chết rồi, hoặc đã có thể thay đổi thành một người khác tốt đẹp rồi, nhưng mà cái hình ảnh xấu của người đó, đó vẫn còn là phản phất ở trong lòng chúng ta, không vứt bỏ ra được. Sự dướng kẹt này đã làm cho chúng ta không còn trở nên cao thượng nữa. Để dễ dàng thứ lỗi đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải nhận thức như thế này: vì ông ấy, bà ấy, anh ấy, cô ấy là người phàm, nên đó, y có thể rơi vào sự sai lầm. Động cơ của sự sai lầm đó có thể là do tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc một nguyên nhân nào đó. Nhưng mà hễ đã có những cái hành động sai lầm rồi, thì tác hại của sự sai lầm đó chắc chắn là một quy luật kéo theo thôi. Vì họ là một người phàm, rơi vào sự sai lầm, cho nên sự sai lầm đó là có thể thông cảm được. Dân gian Việt Nam có câu hơi đâu giận người dưng nước lã. Câu này đó, nó chỉ có tác dụng tích cực cho một số tình huống nhỏ và tác động tiêu cực cho các tình huống còn lại. Nếu tác nhân làm các hành động xấu và có tác hại không phải là thăng bằng quyến luật của chúng ta, việc nhẩm đến câu đó đó có thể làm cho chúng ta bỏ qua bằng sự rộng lượng hay tha thứ dễ dàng. Nếu cho câu đó là chân lý đó, thì khi cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, người thân, bạn bè, người hợp tác, người trợ lý lỡ có sơ suất gì đó đó, thì chúng ta sẽ tự động nảy sinh trong đầu: ông ấy, bà ấy, anh ấy, chị ấy là người thân của tôi, hiểu được tôi, tại sao làm thế? Chúng ta cả giận lên và rất khó có thể bỏ qua cho những lỗi lầm mà đôi lúc đó nó chẳng đáng vào đầu hết. Như vậy, nếu chúng ta không giận người giữ đức lạ, chúng ta sẽ biến người thân thành đối tượng dễ trút bỏ con giận, vì cái gốc rễ của sự giận là chưa được kết thúc. Năng lực của sự giận đó là một sự khống chế lên trên bề mặt cảm xúc của con người. Nếu nó không được biểu đạt dưới hình thức A cho đối tượng A, thì nó lại biến thái qua hình thức B cho đối tượng B, mà dân gian Việt Nam thường gọi là giận cá chém thớt. Ví dụ như một người vừa bị giáng chức mà người thay thế đó là nhỏ hơn mình, tài kém hơn mình, thậm chí có những lời xúc phạm mình, do vì đó chức mình nhỏ hơn cho nên phải lẳng lặng làm thinh, cắn răng chịu đựng nỗi khổ đau đó, nó ức chế, nó đè nặng ở trong khổ tâm. Thì khi về nhà, lỡ vợ con người thân mà nói cái gì đó sơ tình đó, vô tình thôi, thì người đó đó bắt đầu đổ trút cơn giận trên người này để chứng tỏ rằng là mình vẫn là người có quyền lực, mình vẫn là quan trọng, ghê gớm và muốn người khác phải nghe. Đó là sự trút đổ cơn giận ở trên các đối tượng mà người đó đó có thể là đang kén luôn chịu đựng các cái biểu đạt của chúng ta. Cho nên tha thứ là cách tốt nhất để chúng ta vứt bỏ cái tình huống khổ đau, dù vô tình hay cố ý, mà người nào đó đã lỡ gây tạo cho bản thân mình. Rút ra khỏi tâm mình thì mình khỏe có lòng đó. Còn giữ nó dưới lý luận người dưng hay người không dưng, người thân hay kẻ thù, thì nó giống như cái tình trạng hay cái cán cân nè. Để bên này nặng thì bên kia nhẹ, ở bên này nhẹ thì bên kia nặng thôi. Nhưng mà nó vẫn còn nguyên đó. Và cái cơn sân nó giống như cái cán cân đó. Nó đẩy mình lên, hạ mình xuống, và nó khống chế mình bằng cái này ra bằng cách khác rồi. Do đó phải thấy sai lầm là thuộc tính của con người. Cho nên ai đã sai lầm có nhu cầu làm mới, trở thành một gương mặt mới, nỗ lực thay thế bằng sự chuyển nghiệp, thì ta nên tha thứ và bỏ qua cho họ. Trong trường hợp người đó lún lút sâu trên con đường to lỗi, ta lại càng nên tha thứ họ hơn, vì họ đang bị chìm đắm ở trong vô minh. Cho nên hận thù họ cũng không có giá trị gì. Cho nên hãy tha thứ họ và cầu mong có ánh sáng trí tuệ nào đó, Phật pháp nào đó chiếu soi để làm cho người đó giật mình tỉnh thức và sống một đời sống hoàn toàn mới, theo nghĩa tích cực ha. Trước khi qua đời trong một tù đôi, Đức vua Tần Bà Sa La đó đã phát nguyện mong sao cho nghịch tử của tôi là A Xà Thế, người đã giam tôi trong ngục bằng sự xóa ngôi cho đến chết này, trở thành minh quân. Tất cả các ân oán giang hồ giữa tôi và con trai của tôi là A Xà Thế kết thúc ngay trong kiếp sống này. Vua Tần Bà Sa La đã không có một oán hận gì hết, ông ấy đang thực tập tha thứ. Mà người muốn tha thứ thì phải có được năng lượng từ bi lớn, năng lượng hiểu biết lớn để hiểu thấu đáo được các hành động sai, các nguyên nhân dẫn đến hành động sai, các tình huống trợ duyên cho hành động sai đó có bạn. Để thay vì chấp trước vào nó thì hãy buông xả để cõi lòng được nhẹ tên. Đánh người quay đi chứ ai đánh người quay trở lại, cũng là một cách chúng ta mở rộng lòng từ bi, thơ tập tha thứ một cách có điều kiện. Học Phật pháp thì chúng ta phải sâu sắc hơn đó. Không đánh người quay trở lại đã đành, mà ngay cả người quay đi cũng nên tha thứ. Chứ nếu người đó thông minh giống như mình, đàng hoàng như mình, tốt và đạo đức như mình, thì cái đó đâu có làm những cái chuyện gàn dở gây tổn hại đến mình và tha nhân đâu. Nên đâu việc làm sai lầm của người đó cũng là chuyện thường thôi. Tôi đã quen chịu đựng rồi thì một vài cái trở ngại đó cũng chẳng có chết vào đâu, mắc mắc cái gì. Cho nên cái gì tha thứ được là cứ tha thứ, cái gì bỏ qua được thì không nên giữ lòng. Thậm chí có những cái mà chúng ta nghĩ là không thể nào tha thứ được, thực ra là do tâm mình cố chấp như thế thôi. Tất cả mọi thứ đều có thể trút bỏ khỏi tâm. Người thực tập được như thế đó thì cõi lòng rất được thư thái, nhẹ nhàng, hạnh phúc, bình an. Đó là ba điều mà chúng tôi muốn nói thêm để bổ sung cho buổi thuyết giảng gian dở ở tại chùa Kỳ Viên do không có đủ thời gian. Kính chúc tất cả được an lành và hanh thông. Thời gian nửa tiếng còn lại đó dành cho vấn đáp. Các quý Phật tử nào có thắc mắc về Phật pháp hay bất cứ điều gì đó thì có thể giơ tay và đặt câu hỏi. chỉ chọn lọc thôi. Danh sách đến 12 câu hỏi rồi, trả lời chắc 2 tiếng chưa xong. Hỏi: trong một số bài kinh Pali có đề cập đến một số chư thiên đến nghe Đức Phật thuyết pháp, vậy các vị đó đến hành tinh chúng ta đang sống bằng cách nào? Các kinh có yếu tố ấy có phải là kinh điển nguyên thủy hay là kinh điển phát triển về sau, và có đảm bảo được tính lịch sử hay không? Chư thiên ở trong tiếng Pali và Sanskrit là Deva, D-E-V-A, dịch theo nghĩa đen đó là người phát quang. Người phát quang đó có thể hiểu đó là người da trắng, mà theo nền văn hóa phân biệt chủng tộc của Ấn Độ, vào bối cảnh Đức Phật ra đời được hiểu là dân Aryan, tức là dân thánh. Về nguồn gốc lịch sử đó, phần lớn dân Aryan là dân Ba Tư đã xâm chiếm Ấn Độ và đánh đuổi người bản địa là Devarian về phía miền Nam và trở thành chủ nhân chính trị của đất nước này. Dân Aryan ở Ba Tư ngày xưa, nay là Iran và Iraq, nước da của họ đó thì sáng hơn là những người Ấn Độ gốc, nhưng không bằng được nước da trắng của châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu hay là Bắc Mỹ. Sự phân biệt này đã cho rằng đó là người da trắng thông minh hơn người da màu và da đen. Điều đó là không đúng. Thông minh đó là nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giáo dục và phương pháp. Có rất nhiều người da đen, da màu rất thông minh, rất giỏi, thậm chí vượt trội hơn những người da trắng. Về nghĩa triết lý đó thì Deva là người phát quang. Phát quang nghĩa là trí tuệ tỏa sáng, kiến thức rộng hơn những người bình thường. Do đó đoạn kinh mô tả chư thiên từ các hành tinh khác đến nghe Đức Phật thuyết pháp á, chỉ là ngôn ngữ biểu tượng thôi. Và tại Ấn Độ cũng có rất nhiều người thông thái, sáng sủa, vượt trội hơn những người bình thường đến nghe pháp, đến học chánh pháp, đến thực tập chánh pháp, và sau đó là truyền bá lại chánh pháp được họ trực tiếp nghe học hỏi từ Đức Phật cho những người hữu duyên. Cho đến ngày nay đó thì các khoa học gia đang còn trong quá trình tìm kiếm ngoài sao Hỏa, thì các dải ngân hà thiên hà còn lại đó có sự sống con người không đó, vẫn chưa có giải đáp. Còn theo lời Phật dạy đó thì trong vũ trụ này nó có rất nhiều hành tinh, trong đó có những hành tinh có sự sống của con người. Những thập niên 70-80 ở Nga Xô và Hoa Kỳ đó, hiện tượng đĩa bay và những người ngoài hành tinh điều khiển các đĩa bay đó, đó là những hiện tượng có thật. Nhưng mà tính đến thời điểm này đó thì rõ ràng là gần 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời, thì cái sự giao tiếp liên thế giới giữa con người trên đỉnh này với con người trên đỉnh khác đó, mới là các giả thuyết ta về sự tồn tại của các đĩa bay trên địa cầu chúng ta. Còn vẫn chưa có cái sự giao tiếp trực tiếp giữa con người của chúng ta trên hành tinh này và con người của các hành tinh khác mà ngôn ngữ Phật giáo thường gọi là chư thiên. Cho nên các giải thích về việc chư thiên của các hành tinh khác đến địa cầu chúng ta bằng các loại phi thuyền có lẽ là không thích hợp. Vì trong kinh không có hề mô tả là họ đến bằng phi thuyền hay là đến bằng một cái dụng cụ gì đó, nó khác với con người, không có. Chỉ nói là chư thiên là những con người phát quang, tức là tỏ sáng về trí tuệ, về kiến thức theo nghĩa bóng á, còn nghĩa đen là cái người sáng láng, chứ phải là người có hào quang như là chúng ta thấy làm hào quang mang tính cách biểu tượng đối với các Đức Phật và Bồ Tát. Trong kinh Tạng Pali có hàng trăm lần đề cập đến loại hình chư thiên như thế. Trong kinh điển A Hàm và các kinh điển đại thừa, khái niệm chư thiên đó cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho nên cả hai nguồn kinh điển Pali và đại thừa đều nói giống nhau, và theo chúng tôi đó, đó là con người phát quang, tức là con người có tri thức, con người có hiểu biết thông thái đến tu học với Đức Phật. Còn họ đến hành tinh này hay đến hành khác không phải là chuyện quan trọng. Hỏi: trong bài kinh số 9 thuộc Trường Bộ Kinh có đoạn như sau: Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết, vậy không không có nghĩa là gì? Vì theo tôi biết thì phủ định của phủ định chính là khẳng định. Không tồn tại là phủ định hình thức tồn tại. Nó giống như chữ không có đối lập lại với có. Còn không không tồn tại có nghĩa là tồn tại đối lập lại với không tồn tại. Không phải trong bài kinh số 9 thuộc kinh Trung Bộ, mà rất nhiều bài kinh, trong đó có những kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 14 câu hỏi mà khi được hỏi đến, Đức Phật thường giữ thái độ không trả lời. Nhiều người đã rất là cả dặn khi Đức Phật không trả lời những câu hỏi của họ, và tiếp tục dồn để Đức Phật vào cái thế bắt buộc phải trả lời. Đức Phật đã thản nhiên giải thích như sau: sở dĩ ta không trả lời các câu hỏi về tồn tại không tồn tại của một bậc giác ngộ sau khi chết và những câu hỏi khác đó, chẳng hạn như thế giới này là hữu biên hay vô biên, thế giới này là cùng tận hay không cùng tận, sau khi chết đó, con người tiếp tục tồn tại không tồn tại, nó không có giá trị thiết thực cho cuộc sống nhân sinh. Cho nên là tốt nhất hãy dành thời gian cho các việc làm thiện, đạo đức, có ý nghĩa nhân vật, hơn là chạy theo các câu triết học siêu hình đạo. Thì đó là lời giải thích về lập trường tại sao Đức Phật không trả lời, rằng là sau khi chết đó, Đức Phật và các bậc giác ngộ có tồn tại hay không tồn tại. Việc này không phải là Ngài không biết, nhưng mà Ngài thấy là không cần thiết phải trả lời, vì có trả lời theo dạng khẳng định hay phủ định, người nghe sẽ vẫn phải không cảm thấy được thuyết phục, bởi vì họ có kiểm chứng được điều đó đâu mà thuyết phục. Bây giờ nếu Đức Phật nói là sau khi chết bậc giác ngộ sẽ tiếp tục tồn tại theo cách riêng, thì người ta sẽ hỏi tiếp là tồn tại bằng cách gì? Và nếu Đức Phật giải thích cái cách tồn tại thì ta hỏi là lấy đâu bằng chứng để tin việc đó? Nếu Đức Phật giải thích các bằng chứng, người ta hỏi tiếp tục là làm sao để tôi tin được? Và cái đó sẽ không bao giờ có hồi kết thúc. Rõ ràng không phải là đuối lý mà không trả lời, mà vì nó không có giá trị cho việc trả lời nên giữ lặng thinh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bản kinh Đại Thừa đó, thì khi có câu hỏi tương tự, Đức Phật đã trả lời một cách gián tiếp như sau: sẽ là một sai lầm Nếu ai đó cho rằng mặt trời đã từng có sự mọc vào mỗi buổi bình minh, và do vậy mặt trời phải có sự lặn vào những buổi hoàng hôn, sau 24 giờ mặt trời lại tiếp tục quy trình như thế. Đức Phật đã đúc kết ở bài kinh đó như sau: trên thực tế mặt trời chưa từng có mọc, lấy đâu mặt trời có lặn. Vật lý học ngày nay cho chúng ta câu trả lời của Đức Phật là đúng. Trên thực tế đó, do vì cái giới hạn của gốc quang học, vị thế đứng của chúng ta trên địa cầu trong một cái tương phản với mặt trời, chúng ta thấy có ánh sáng, bóng tối tạo ra ngày và đêm. Và trong so sánh với mặt trời đó, ngày và đêm đó tạo ra chúng ta một nhận thức là mặt trời có mọc và có lặn. Trên thực tế thì mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Quả địa cầu là một hành tinh trực thuộc hệ mặt trời, cũng quay theo quỹ đạo của mình. Nhưng mà tương tác quang học giữa cái địa cầu và vị trí chúng ta trên địa cầu với mặt trời, có lúc chúng ta thấy mặt trời thật là lớn, mặt trời thật là nhỏ, mặt trời có mọc, có lặn, còn trên thực tế thì không. Ảnh dụ đó cho chúng ta một cái trả lời gián tiếp rằng là các Đức Phật đó chưa từng bị sanh ra trong cõi đời này, và do đó các Đức Phật sau khi chết không mất đi, các Đức Phật tiếp tục tồn tại theo cách riêng của các ngài, tiếp tục cái công việc hoằng pháp độ sinh, giống như mặt trời sẽ không bao giờ ngừng quay, nó sẽ tồn tại theo cái quỹ đạo của riêng nó thôi. Cũng giống như vàng đã trở thành vàng nguyên chất rồi đó, thì dầu nó có được tạc thành cái đầu sư tử, đuôi sư tử, lông sư tử, chân sư tử, bụng sư tử, thì chúng vẫn được gọi là vàng nguyên chất là không có khác, sẽ không bị tạp chấp nữa. Tức là bậc giác ngộ sẽ không bị quy luật vô thường chi phối nữa, đời sống đạo đức và thánh hạnh của các ngài sẽ không bị tuột giảm giống như chúng ta. Khi thì có phong cách A, lúc thì có phong cách phi A, hoặc thậm chí là A trừ. Còn bậc giác ngộ giải thoát thì không như thế. Hỏi: tại sao trong các chùa tượng và hình ảnh của các Đức Phật thì có đầy tóc xoắn, đang khi các tu sĩ và đặc biệt là các sư cô đều phải cạo đầu trọc? Câu trả lời rất đơn giản là sai lầm đó là do các nghệ nhân mà ra. Ở tuổi 29, từ bỏ cơ hội làm vua, tìm kiếm con đường chân lý, dược thành Ca Tỳ La Vệ. Khi qua khỏi sông Anoma đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã dùng thanh gươm của mình để cạo sạch râu tóc và gửi tóc đó cho người hầu là Sa Đạt, mang về hoàng cung trình với Đức Vua Tịnh Phạn rằng đó, Thái tử Tất Đạt Đa không phải là chết đi, người đang tìm cái con đường chân lý thôi, và hẹn ngày cái tái ngộ. Trong 6 năm tu khổ hạnh đó, thì Đức Phật không cạo tóc, vì tu khổ hạnh đó, thì không bận tâm đến hình thể của mình nữa. Nhưng sau khi giác ngộ, cứ mỗi nửa tháng một lần, Đức Phật là người cạo đầu và các đệ tử của ngài cũng cạo đầu theo. Có lần đó, Đức Phật dạy các tu sĩ đó, mỗi ngày và tối thiểu nửa tháng sờ trên đầu mình để biết rất rõ là mình không còn tóc nữa, và biến cái đầu trọc này trở thành thông điệp theo nghĩa là: vì tôi là người xuất gia, từ bỏ cái răng cái tóc vốn là phúc con người, tôi phải trở thành là một thánh nhân, tôi phải phấn đấu để trở thành nhân cách đặc biệt hơn những người phàm tục khác. Và râu tóc được Đức Phật sánh ví như là biểu tượng của người đời, của các hành vi phàm, của lối sống phàm, và cạo bỏ râu tóc là thông điệp để vượt trên lối sống phàm đó. Các nghệ nhân bao gồm thợ điêu khắc, chạm trổ và các họa sĩ, khi khắc chạm và vẽ tượng hay là ảnh của Đức Phật đó, thì người ta dựa vào 32 tướng đại nhân được mô tả trong các kinh. Một trong 32 tướng đại nhân mà Đức Phật có đó là tướng tóc xoắn, mà theo nhân tướng học Ấn Độ đó là biểu tượng của người thông minh. Đó là nhân tướng học phải. Còn khi Đức Phật đi xuất gia cho đến lúc mà Ngài qua đời đó, thì Đức Phật cạo tóc đều mỗi tháng. Nhưng người ta quen với 32 cái tướng đại nhân đó, mà ở Trung Quốc và Việt Nam thường dịch chặt là 32 tướng tốt. Cho nên đó, khi nắng tượng và vẽ hình ảnh Phật đó, người ta vẫn quen với cái việc để tóc cho Ngài, và điều đó là không thích hợp. Trải qua mười mấy thế kỷ kể từ nghệ thuật tạc tượng và họa đó được hình thành liên hệ đến Phật và các Bồ Tát đó, thì người ta luôn để Phật có tóc, chứ thực ra Đức Phật là người cạo đầu trọc. Trong một số kinh Upanishad, các vị đạo sĩ Bà La Môn khi biếm nhẽ Đức Phật Thích Ca đó thường gọi Ngài là Sa Môn đầu trọc, vốn để phân biệt khác với các sa môn kỳ na giáo, tức là sa môn tu hạnh không mặc áo quần, và sa môn duy vật, tức là những người chủ trương vật chất là nguyên nhân đầu tiên và họ tu tập rất là nghiêm túc. Ít nhất là có 3 trường phái sa môn vào thời Đức Phật, và Đức Phật chỉ là một trong 3 trường phái sa môn đó thôi. Cho nên biệt hiệu của Ngài là Sa Môn đầu trọc. Sa môn được hiểu nôm na là ông thầy tu không tin vào thượng đế và số phận. Về sau này đó, thì trong Phật giáo ít sử dụng đến khái niệm sa môn, chỉ nói tăng sĩ thôi, chứ là không nêu rõ được đạo Phật là đạo vô thần. Chứ còn thời Đức Phật đó, người ta gọi Ngài là Sa Môn Gotama. Tức là tăng sĩ vô thần, hay là thầy tu vô thần, có họ là Gotama. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật á, là đệ tử của Ngài gọi Ngài bậc giác ngộ, bậc hiền triết của nước Sakya, vậy thôi. Tượng Phật chính của chùa Giác Ngộ sắp tới đó, khi khánh thành là chúng ta sẽ thấy đó là một tượng Phật không có tóc. Tượng đã được làm gần xong rồi, chắc khoảng 3 tuần nữa là có thể chúng ta nhìn thấy được tượng này. Ngày 29 tháng 11, 24 sắp tới đó, là ngày kỷ niệm 30 năm xuất gia của chúng tôi đó. Thì ở cái tầng chính điện đó, tượng đang làm dở dang, quý vị có thể nhìn thấy là tượng không có tóc. Có thể lúc đầu đó các quý Phật tử sẽ thấy hơi xa lạ, bởi vì mười mấy thế kỷ qua đó, chúng ta đã nắng tạo tượng có tóc và quên cái nhìn về một Đức Phật có tóc. Nó khác với lịch sử của Đức Phật hay là của Đức Phật lịch sử. Do đó các vị tu sĩ cứ mỗi đưa tháng một lần phải cạo đầu trọc là vậy. Về ngoại hình đó, thì khi cạo đầu trọc sẽ thấy trẻ hơn, sáng sủa hơn. Bữa nào mà để một tháng không cạo đầu á, tự nhiên thấy người nó già đi. Quý vị không tin thì làm thử. Ngày nay đó, ở phương Tây ta có cái mốt là không để tóc. Từ cầu thủ cho đến các doanh nghiệp lớn, như người ta cạo đầu lá bon. Thay vì tu sĩ là nửa tháng cạo một lần, những người đó 4 ngày, 5 ngày cạo một lần, sức dầu dầu dừa lên nhìn thấy nó bóng láng hấp dẫn lắm. Đó là cái nét đẹp của các vị tu sĩ, và cái đầu trọc là một thông điệp về hạnh thanh cao, hạnh thánh nhân. Hỏi: có một số thông tin cho rằng xá lợi tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức được đặt ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hay là đang cất giữ ở một ngân hàng nào khác hoặc ở một ngôi chùa nào đó? Tại sao cho đến bây giờ giới Phật giáo trong nước vẫn chưa triển lãm quốc bảo đặc biệt này? Xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự, kế bên rạp Hòa Bình, cho đến năm 1981. Sau đó đó, chính quyền Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đứng đầu đại diện cao nhất là cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào, đã làm cái công việc chuyển giao vì lý do an ninh đối với trái tim xá lợi của Bồ Tát. Sau khi xác nhận văn bản giữa đại diện Phật giáo và đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức đang được cất giữ ở trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở quận Nhất. Vào tháng 4 năm 2013, khi cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu và trong nước đồng tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân, thì chúng tôi là người soạn thảo văn bản xin phép Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Việt Nam cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển lãm xá lợi trái tim của Bồ Tát Quảng Đức tại văn phòng 2 của giáo hội là Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Nghĩa, hoặc là ở chùa Chính Nghiêm đối diện. Văn bản đó đã được Hòa Thượng Thích Trí Quảng ký. Đồng thời với thời điểm đó thì tại Hà Nội, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu Thủ tướng cho phép trưng bày và triển lãm xá lợi trái tim này. Dù không có văn bản trả lời trực tiếp, nhưng một nguồn tin cho rằng đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và một số nhà tư vấn của Thủ tướng đã tư vấn Thủ tướng rằng thời điểm kỷ niệm 50 năm đó là nhạy cảm, đăng ký Việt Nam thì nỗ lực để xây dựng hình ảnh có những tiến bộ về tự do tôn giáo ở trong nước và đang nỗ lực ngoại giao với Vatican, cho nên là không tiện để trưng bày triển lãm trái tim Bồ Tát Quảng Đức. Và lúc đó Thủ tướng có nhận xét thế này: vào năm 2015 sẽ giao trả trái tim lại cho giáo hội. Tháng 11/2014, vào ngày 19 tháng 9 âm lịch, tức là vía Bồ Tát Quan Thế Âm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho phép khởi công tái xây dựng Việt Nam Quốc Tự trong diện tích đất cộng cũ và mới là khoảng một mẫu hơn. Vào năm 1964, ông Nguyễn Khánh với lúc đó với tư cách là Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tặng cho giáo hội và các Việt Nam thống nhất mảnh đất Việt Nam Quốc Tự trên 20 mẫu bằng một đồng tiền danh dự thôi. Thì đến 1/6/2014 đó là cái hợp đồng 50 năm hiến đất của nhà nước thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa là kết thúc. Cho nên là từ thời điểm mà 1 tháng 6 2014 trở đi đó, thì lô đất 20 mẫu đó nó thuộc về nhà nước Việt Nam, và cụ thể là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch của Giáo hội kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái tháp Việt Nam Quốc tự mà chúng ta đang nhìn thấy đó sẽ được thay thế bằng một cái tháp cao 63 mét trong vòng 15 năm, sẽ là 15 tháng tới sẽ kết thành. Con số 63 mét đó là tượng trưng cho năm 1963, tức là cái năm mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm và gia đình Ngô Đình Diệm vì phân biệt đối xử tôn giáo và muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị và tôn giáo tại Việt Nam đã đàn áp Phật giáo, và hậu quả là chính thể đó đã bị lật đổ, bị thay thế. Thì tháp 63 mét đó sẽ là nơi tôn trí xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chúng ta sẽ đón chào quả tim này vào 15 tháng sau theo dự kiến. Ngoài tháp cao 63 mét đó, đó thì còn có khu phức hợp, chánh điện, văn phòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các cái hoạt động Phật sự bao gồm hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện và nhiều hoạt động khác sẽ được diễn ra ở khu vực này. Cho nên vì là được cất giữ trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cái quyền quản lý đó chưa được giao cho Giáo hội Phật Việt Nam, cho nên là nhiều năm qua Giáo hội đã có những văn bản chính thức xin được triển lãm thời gian ngắn nhưng mà không được. Năm 2005, khi tổ chức hội thảo Bồ Tát Thích Quảng Đức ngọn lửa bày trái tim, chúng tôi với tư cách là thư ký hội thảo cũng đã có văn bản gửi xin thủ tướng triển lãm trái tim này nhưng cũng không được. Nói cách khác là giáo hội chúng ta đó với nhiều thành phần lãnh đạo khác nhau cũng đã có cái quyền ước như thế, nhưng cái quyền quyết định hiện nay nó nằm ở trong tay của Thủ tướng Việt Nam. Do đó tất cả chúng ta hãy cầu nguyện để mong đợi cái sự kiện hứa hẹn đó đó sớm trở thành hiện thực và xá lợi của Ngài đó được tôn trí tại Bảo tháp Việt Nam Quốc tự trong khoảng 15 năm cho đến 15 tháng sắp tới. Nếu trước khi Đức Phật Thích Ca nhập nước bàn, dòng họ Thích Ca bị vua A Xà Thế tàn sát, thì tại sao trong kinh thứ 16, kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh có nói các người Sakya của đất nước Ca Tỳ La Vệ đòi chia một phần xá lợi? Vậy sự thật lịch sử này được hiểu như thế nào? Thứ nhất á, là dòng họ Sakya không phải bị vua A Xà Thế tàn sát mà bị vua Tỳ Lưu Ly của nước Xá Vệ tàn sát. Vua Tỳ Lưu Ly là con trai của vua Ba Tư Nặc đã xóa ngai vua của cha mình và dùng quyền bính chính trị cắt quân đánh Ca Tỳ La Vệ. Có hai giả thuyết về nguyên nhân đó. Giả thuyết một, vì Tỳ Lưu Ly đó là con của một nữ tỳ dòng họ Thích Ca bị đánh tráo làm công chúa, gả cho vua Ba Tư Nặc. Đang khi vua Ba Tư Nặc đó thì thật sự muốn cầu hôn với công chúa nước Sakya để thiết lập cái hòa bình giữa hai nước và mở rộng cái quyền lực chính trị của nước Xá Vệ. Như vậy dòng họ Thích Ca đã chơi trác, thay vì gả cho một công chúa thì họ tìm một nữ tỳ rất xinh đẹp để hạ nhục đức vua Ba Tư Nặc. Vì vua Ba Tư Nặc sau này trở thành Phật tử quy y Đức Phật Thích Ca nên ông đã không hận thù. Đang khi thái tử Tỳ Lưu Ly là con trai của ông bị các thái tử Sakya ngạo mạn, phân biệt đối xử, không cho ngồi chung ở một vị trí thái tử, và dục mạ Tiloli cả giận, ôm cái mộng trả thù. Và khi xóa ngôi cha, Tiloli đã làm công việc đó. Giả thứ hai á, theo chúng tôi đó chỉ là cái cớ thôi. Thực ra đó, ông vua nào trong thời đại phong kiến cũng đều muốn mở rộng biên cương bờ cõi của mình bằng sự xâm lăng. Chủ nghĩa thuộc địa đó chỉ mới kết thúc vào thế kỷ thứ 20 thôi, để trả cái quyền tự chủ và độc lập chủ quyền thiêng liêng nhất cho các quốc gia yếu kém hơn mình. Do đó việc Tiloli đem quân đánh và bình địa nước Sakya cũng là vì cái tham vọng mở rộng biên cương bờ cõi thôi. Còn cái lý do, cái cớ đó, thì mỗi người có một cái kiểu khác nhau, nhưng mà lý do đó không thể biện hộ cho cứu cánh được. Khi sách sử mô tả đó là mấy chục ngàn người dòng họ Sakya đã bị bình địa, bị tàn sát, không có nghĩa là toàn bộ những người mang dòng máu Sakya đều bị chết. Những thái tử trong dòng họ Thích Ca đi tu như là Đề Bà Đạt Đa, Ananda, Nanda, La Hầu La, Mahanam đều là những người còn sống. Và Mahanam sau này trở về làm vua vì dòng họ Sakya không còn người kế thừa. Và trong số đó có nhiều người đã thay tên đổi họ và sống sót. Cho nên khi làm lễ quả thiêu Đức Phật vào năm ngày được 80 tuổi đó, thì vẫn còn những người mang dòng máu Sakya, và họ là hoàng thân Sakya, đã mang xá lệ 1/8 đó về tôn thờ tại Kapilavastu phía Ấn Độ. Và vào năm 1876 đó, nhà khảo cổ học Anh W.C. Weber đã phát hiện ra xá lệ thật này. Hiện nay đó, xá lệ thật của Đức Phật được khai quật tại Kapilavastu vào năm vừa nêu, đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, Ấn Độ. Từ ngày 10 tây tháng 10 năm 1997 đó, cộng đồng Phật giáo Thái Lan và các nghệ nhân Thái Lan đã làm một cái tháp mạ vàng, mà ở trên đỉnh đó có 109 gam vàng để bày tỏ lòng tôn kính và thờ phượng xá lợi thật của Đức Phật. Sự việc dòng họ Thích Ca vẫn còn người sống sót cho đến bây giờ cũng giống như nhà Lý Việt Nam đó, khi bị nhà Trần thay thế thì các thái tử nhà Lý đã vượt biên khỏi Việt Nam, và số trong số đó đó cũng có những người sống sót có mặt ở Hàn Quốc. Nay đó là 10 thế kỷ trôi qua, dòng họ nhà Lý với vua chúa đó vẫn tiếp tục còn sống, và những người vượt biên đó đã giúp cho Hàn Quốc phát triển rất mạnh, vì trong đó có một tướng tài rất là giỏi. Ngày nay dòng họ nhà Lý đó vẫn còn ở tại thủ đô của Hàn Quốc đó, có một cái tượng đài thờ một vị viên tướng Việt Nam rất giỏi và có công làm cho Hàn Quốc trở nên vĩ đại vào giai đoạn đó. Cho nên đó, khi nhà Trần tàn sát nhà Lý, không có nghĩa là toàn bộ các hoàng thân của nhà Lý đều bị chết hết, cũng có người thay tên đổi họ để được sống còn. Thì tương tự dòng họ Thích Ca cũng thế. Tại Thái Lan thì thượng tọa thư ký của Đức Tăng Thống mới qua đời trước đây vài tháng đó, là một người Nepal. Và thượng tọa này đó là mang dòng họ Thích Ca, tức là có giám định ADN đàng hoàng. Chúng tôi là bạn thân của vị thượng tọa này. Thượng tọa cao 1 thước 85, làm Phật sự rất giỏi, nói tiếng Thái như là tiếng Đài Loan và tiếng Anh, đóng góp rất lớn cho giáo hội Phật giáo Thái Lan, và hiện nay làm khoa trưởng khoa Phật học tại đại học Mahabakut, Bangkok, Thái Lan. Ở tại Nepal nó còn rất nhiều người thuộc dòng họ Sakya còn sống. Tức là cái tính truyền thừa 26 thế kỷ đó chưa từng kết thúc. Cho nên đó, khi chúng ta đọc sách sử, đôi lúc sách sử có khuynh hướng là cường điệu tàn sát toàn bộ dân tộc Sakya. Không thể nào tàn sát toàn bộ được. Cũng có người còn sống và tiếp tục nuôi dòng áo Sakya trải qua nhiều thế hệ thôi. Cho nên là việc mà dòng họ Sakya thờ xá lợi thật của Đức Phật ở tại Kavalavastu đó đã được nhà khảo cổ học W.C. Pepper khai quật lên là một minh chứng lịch sử. Cho đến thời điểm hiện nay, tức năm 2014 á, chỉ mới có 3 lọ, xin lỗi, 3 tháp thờ xá lợi thật của Đức Phật được khai quật và xác định là thật. 5 tháp thờ xá lợi còn lại thuộc 5 vị vua của 5 nước còn lại là biệt vô tâm tích. Trong 3 số tháp thờ xá lợi thật được khai quật đó, thì xá lợi thật tại Ca Tỳ La Vệ được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi như đã nói. Xá lợi thật được khai quật tại tháp Tỳ Xá Ly Vesali đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Bát Na. Và xá lợi thật của Đức Phật được khai quật tại tháp Dhamma Rajika ở Sanath đã bị ông Ragasin thả xuống sông Hằng vì ông ấy là một tín đồ Ấn Độ giáo không tin vào việc thờ xá lệ của Đức Phật. Nói cách khác là cho đến thời điểm hiện nay chỉ có 2 tháp xá lệ thật được khai quật, đó là Ca Tỳ La Vệ và Tỳ Xá Ly là đang còn thôi. Còn xá lệ được truyền bá tại Miến Điện, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ là xá lệ niềm tin vì chưa được giám định ADN, xác định gen di truyền và chưa kiểm định C14 để xác định niên đại. Là xá lệ niềm tin đó thì không có gì để tin được. Nước Trung Quốc có một viên xá lệ răng Phật thật được vua giới Nhật của Nhật Bản, của Ấn Độ đã hiến cúng cho Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang vào đầu thế kỷ thứ 7, sau khi ngài Huyền Trang có 6 năm du học và 6 năm làm giáo sư đạo Đà Lạt Đà quay trở về lại Trung Quốc. Một viên xá lợi răng Phật đó đã được cúng cho nước Tích Lan và đang được tôn thờ ở tại chùa xá lợi răng Phật tại thủ đô của nước này. Còn xá lợi mà chúng ta nghe nói đây đó khắp nơi trên thế giới đó, phần lớn là xá lợi niềm tin, tức là không có xác nhận của các nhà khoa học, không có giám định gì hết đó. Ở Việt Nam hiện nay có không dưới 50.000 viên, chỉ trong vòng có chưa đầy 15 năm. Còn xá lệ được đờ tăng thờ ở chùa Xá Lệ quận 3 hay là Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương của ông Dùng, ông Huỳnh Uy Dũng, thường được gọi là Dũng Lò Vôi, hay là tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình đó, cũng thuộc về xá lệ niềm tin. Và xá lệ niềm tin đó được truyền bá rộng lắm. Còn xá lệ thật thì rất ít. Xá lệ thật thì không có phát sinh từ một viên ra thành nhiều viên. Còn xá lệ niềm tin thì phát sinh. Và đó là lý do mà người ta tin cuồng nhiệt. rồi truyền bá nhau, biếu tặng nhau, thước rước lễ, thỉnh lễ với lòng tôn kính nhất để phượng thờ. Trong kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật đã có thể thấy được cái sự kiện này trước, cho nên đã truyền dạy học thuyết pháp thân là một trong ba thân của Phật, bên cạnh hóa thân và ứng thân, bên cạnh ứng thân và hóa thân và sắc thân. Thì pháp thân được hiểu nghĩa đen là gì? Nơi nào có thực hành chánh pháp, tức là Phật dạy, thì nơi đó thân Phật còn tồn tại. Thân Phật ở đây được hiểu là Phật giáo. Như vậy, bộ ý của kinh điển Đại Thừa khi trình bày học thuyết pháp thân là muốn tất cả chúng ta phải truyền bá chánh pháp, thực tập chánh pháp và sử dụng chánh pháp làm công cụ để mang lại an lạc hạnh phúc cho con người. Do đó chánh pháp có một ý nghĩa rất là lớn. Còn việc thờ xá lợi là một báo vật là tốt thôi, nhưng không quan trọng bằng là chúng ta thực tập chánh pháp. Nơi nào mà Phật pháp được thực hành thì nơi đó Phật giáo được tồn tại, thân Phật được hiển lộ. Trong dân học của Tịnh Độ Tông đó, thì những người mê tín truyền bá thông tin như sau: đến cuối thời kỳ mạt pháp, toàn bộ kinh điển mất hết, duy chỉ còn lại kinh Tịnh Độ thôi. Và đến lúc nào đó chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một thông tin lạc dẫn và mê tín, tức là đề cao vai trò của Tịnh Độ vượt trội hơn các phong phái khác thôi, cho có giá trị chân lý. Vào thế kỷ thứ 12 đó, khi lực lượng Hồi giáo tàn phá Đại học Nalanda, thư viện Đại học Nalanda cao 9 tầng cháy liền 6 tháng trời mới hết. Điều đó có nghĩa là toàn bộ các kinh điển Phật giáo là mất đi. Đó bởi vì từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Phật pháp đã được truyền sang Tích Lan. Và nhiều thế kỷ sau đó, kinh điển bằng các ấn bản trên đá, trên lá bối và nhiều phương tiện khắc bản gỗ đã được truyền thừa tại Tích Lan, Miến Điện, sau đó truyền sang Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều nước khác. Còn các kinh điển Đại Thừa đó thì được truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, nhân dân. Do đó, sự tổn thất bởi sự cháy các kinh điển tại Ấn Độ không có nghĩa là toàn bộ kinh điển Phật giáo bị mất đi. Ngày nay đó, trong thời đại kỹ thuật số, thì kinh điển đã được lưu trữ dưới dạng Internet. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, Đạo Phật ra đời, Đạo Phật Việt Nam, xin lỗi, Đạo Phật Ngày Nay .com, trang web đó do chúng tôi biên tập ra đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2000, là một trong các trang web Phật giáo Việt Nam đầu tiên truyền bá đại tạng kinh Phật giáo trên Internet. Đến năm 2014 thì Chùa Giác Ngộ ấn bản đại tạng kinh bằng âm thanh, tức là dạng sách nói, được truyền bá qua đĩa CD gồm trên 100 đĩa và phổ biến trên trang chùagiacngộ.com miễn phí. Như vậy cho đến thời điểm hôm nay là chúng ta đã có 3 loại ấn bản in thành sách, ấn bản Internet, ấn bản sách nói về đại tạng kinh, tức là những lời Phật dạy, bao gồm kinh, luật, luận và các bản sớ giải. Và công nghệ kỹ thuật số này cho chúng ta một nhận thức rằng là kinh điển Phật giáo sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi, cho đến lúc nào toàn bộ hành tinh này đó nó nở tung ra trở thành là các mảnh thiên thạch. Còn nếu nó vẫn còn sự sống của con người thì kinh điển sẽ được lưu truyền và truyền bá dưới dạng kỹ thuật số, hoặc sau này 50 năm, 70 năm, vài trăm năm sau nó có một loại kỹ thuật gì đó mới hơn thì kinh điển là tiếp tục chứa đựng ở trong các dạng thức mới đó và sẽ không bao giờ mất đi. Thế là cái bản thân của chánh pháp không mất đi. Vấn đề còn lại là người Phật tử và tăng ni chúng ta có thực tập và truyền bá Phật pháp đó hay không thôi. nghĩa là pháp thân của Phật không mất, xá lợi của Đức Phật có thể bị mất do vô thường. Nhưng kinh điển Phật giáo là vĩnh hằng. Công việc của chúng ta còn lại là thay vì quá đặt nặng tín ngưỡng về việc phụng thờ xá lợi mà chúng ta không có cơ hội, ngoài trừ những người đi trực tiếp Phật tích để chiêm bái, thì ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ một thời điểm nào, nếu chúng ta thân tập kinh điển bằng cách đọc tụng, nghiền ngẫm, áp dụng, truyền bá, phổ biến, thì lúc đó pháp thân Phật vẫn còn ngự trị mãi trên quả địa cầu này. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.